Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm, mùng 10 tháng 4 năm 2014, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 22, 25, 31 mét. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Sau phần tin tức đầu giờ, mở đầu câu chuyện truyền thanh, Mặc Lâm có cuộc trao đổi với Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phú Bình, chủ nhiệm Hội Liên lạc Người Việt ở nước ngoài, để tìm hiểu về chính sách hòa giải người Việt trong và ngoài nước. Tiếp theo sau trong chương trình, Ban Việt ngữ còn gửi đến các tin bài về vì sao thành phố Irvine, bang California, Hoa Kỳ quyết định không kết nghĩa với thành phố Nha Trang. Làm sao tiếp tục tranh đấu từ hải ngoại. Công luận lên tiếng về các bản án dành cho 5 công an dùng nhục hình cố sát nạn nhân Ngô Thanh Kiều ở Tuy Hòa, Phú Yên. Và sau cùng là một đời sống người Việt khắp nơi do Thanh Trúc phụ trách. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Năm, mùng 10 tháng 4 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Đến đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu giờ.
Việt Hà và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối hôm nay. Thủ tướng Hun Sen của Campuchia cho biết có triển vọng cuộc tranh chấp chính trị ở xứ Chùa Tháp sẽ được giải quyết vào ngày mai. Ông Hun Sen thông báo tin này sau cuộc thảo luận kéo dài gần một tiếng đồng hồ với lãnh tụ đối lập Sam Rainsy, với kết quả hai bên đồng ý sẽ ký thỏa hiệp, trong đó bao gồm những bước cần phải thực hiện để cải tổ chính trị, bao gồm cả việc cải tổ hoạt động của Hội đồng Bầu cử Trung ương, cũng như phe đối lập được quyền có đài truyền hình và đài phát thanh. Để đổi lại, phía ông Sam Rainsy ngừng tẩy chay quốc hội, các đại biểu đắc cử sẽ bắt đầu làm việc chung với những đại biểu của đảng đương quyền do ông Hun Sen lãnh đạo. Nếu không có sự thay đổi vào giờ chót, thỏa hiệp này sẽ được ký kết vào ngày mai, trước sự chứng kiến của quốc vương Norodom Sihamoni.
Trong thông cáo mới phổ biến tại Washington hồi tối hôm qua, Hiệp hội Hỗ trợ Trung Quốc cho biết tín đồ Thiên Chúa Giáo ở Chiết Giang đã gửi kiến nghị yêu cầu chính phủ địa phương ngừng thực hiện quyết định gỡ bỏ thánh giá dựng trên nóc 5 ngôi nhà thờ. Thông cáo có đoạn viết rằng quyết định của chính quyền Chiết Giang sẽ tạo thành những bất ổn về mặt xã hội, gây trở ngại cho tình đoàn kết giữa người dân và chính quyền. Sáng nay, bản tin loan tải trên tờ Hoàn Cầu Thời báo xuất bản ở Bắc Kinh nói rằng những nhà thờ vi phạm luật xây cất, do đó có thể sẽ bị giật sập. Có tin nói rằng cả 5 ngôi nhà thờ đang gặp khó khăn này đều thuộc về những hội thánh được chính phủ Trung Quốc công nhận.
Tại Đài Bắc, lực lượng thanh niên sinh viên tranh đấu đã rút ra khỏi tòa nhà quốc hội mà họ từng chiếm giữ trong 3 tuần lễ vừa qua. Nói với báo chí, một đại diện của lực lượng nói rằng sẽ tiếp tục cuộc tranh đấu cho tới khi đòi hỏi của họ được Tổng thống Mã Anh Cửu lắng nghe. Căng thẳng giữa tập thể thanh niên sinh viên Đài Loan và chính phủ xảy ra liên quan đến bản hiệp ước hợp tác kinh tế được ký kết giữa Bắc Kinh và Đài Bắc hồi tháng 7 năm ngoái, và dự trù sẽ đưa ra quốc hội để phê chuẩn hồi tháng trước. Chính phủ Đài Loan xem bản hiệp ước là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng quan hệ với Hoa Lục, đồng thời tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư Đài Loan khi làm ăn với Trung Quốc. Phía chống đối thì cho rằng hiệp ước này sẽ tạo điều kiện cho Trung Quốc dùng kinh tế thương mại để lũng đoạn sinh hoạt chính trị ở Đài Loan.
Hoa Kỳ và Mông Cổ thắt chặt quan hệ quốc phòng, theo đúng kế hoạch tìm thêm bạn mà các nhà quan sát cho rằng Washington thực hiện để đối phó với Nga và Trung Quốc. Trong cuộc họp báo sáng nay ở thủ đô Ulaanbaatar, ông Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jack Hagel nói rằng mối quan hệ quân sự giữa Hoa Kỳ và Mông Cổ là điều quan trọng trong kế hoạch chuyển trục sang châu Á-Thái Bình Dương mà Washington đang thực hiện. Ông Hagel và Bộ trưởng Quốc phòng Dasde Beren Band Eden của Mông Cổ cũng ký kết hiệp ước mở rộng hợp tác quân sự sẽ được thực hiện qua những cuộc diễn tập và hỗ trợ chung. Mông Cổ là trạm dừng chân cuối cùng của ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ. Trước đó, ông đã gặp các vị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ở Hawaii, ghé thăm Nhật Bản và Trung Quốc.
Liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đang tham dự diễn đàn mang tên Châu Á Bát Ngao, tổ chức tại thành phố Bát Ngao, tỉnh đảo Hải Nam, Trung Quốc. Theo tin từ trang mạng điện tử Chính phủ Việt Nam, thì diễn đàn Bát Ngao năm nay có chủ đề là Tương lai mới của châu Á, tìm kiếm và giải phóng động lực mới. Cũng theo trang này, thì có đến 1.500 đại biểu tham dự, trong đó có cả những nước từ châu Phi. Diễn đàn Bát Ngao là một diễn đàn kinh tế thường niên, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2001. Dù tổ chức ở đảo Hải Nam, nhưng ban thư ký của diễn đàn này nằm ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Bên cạnh sự phát triển kinh tế, vùng châu Á-Thái Bình Dương cũng đang đối mặt với những căng thẳng quân sự và tranh chấp lãnh hải, chủ yếu là giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng là Nhật Bản và các nước ASEAN. Ngay bên cạnh đảo Hải Nam, nằm ở cực Nam Trung Quốc là biển Đông Việt Nam, nơi mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đến 90% diện tích.
Các thủy thủ Việt Nam và Philippines sẽ chơi bóng chuyền và uống bia với nhau trên một hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Nguồn tin từ giới ngoại giao Việt Nam tại DC cho chúng tôi biết như thế. Địa điểm mà trận bóng chuyền giao hữu dự định được tổ chức nằm trên đảo Cây, hiện do Việt Nam kiểm soát. Một sĩ quan cao cấp của Hải quân Phi cho biết là trận cầu đã được dự tính từ hồi năm ngoái nhưng bị rời lại do cơn bão Hải Yến tàn phá miền Trung nước này. Ông Rory Metcalf từ Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế mang tên Lawrence ở Sydney nói rằng đang có một khuynh hướng xích lại gần nhau hơn giữa các quốc gia Đông Nam Á nhỏ bé để tìm kiếm một sức mạnh đối đầu với Trung Quốc.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ Năm, mùng 10 tháng 4 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài AFA. Thưa quý thính giả, trong thời gian gần đây, lời kêu gọi hòa giải của ông Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đã gây rất nhiều tranh cãi, trong khi Việt Nam đang đón nhận một đợt Việt Kiều từ nhiều nước trên thế giới về giỗ tổ Hùng Vương và thăm đảo Trường Sa như một nỗ lực hòa giải người Việt trong và ngoài nước. Mặt Lâm phỏng vấn nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phú Bình, chủ nhiệm Hội Liên lạc Người Việt ở nước ngoài để tìm hiểu thêm chính sách hòa giải này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Vâng, thưa ông, xin rất là cảm ơn ông. Theo chúng tôi biết đó, thì Thứ trưởng Thanh Sơn vừa nói là chúng ta nên cởi mở để mà trong cũng như ngoài nước hòa giải chung. Theo nhận xét của ông đó, thì sau khi một cái thời gian dài có liên lạc và làm việc với những Việt Kiều đó, thì ông thấy thái độ của họ đối với cái chuyện hòa giải họ có mở rộng lòng ra hay không, thưa ông? Mà hay vẫn còn những trở ngại nào ạ?
Theo tôi thì có lẽ là mình đánh giá thì mình cũng không thể đánh giá chung được tất cả mọi người.
Yeah.
Bởi vì bây giờ đất nước cũng đã thống nhất được gần 40 năm rồi và đang phát triển. Thế thì những cái tiếng nói mà chung sức để cùng nhau phát triển đất nước ấy, thì nó càng ngày nó càng nhiều lên. Bà con ở trong nước đã đành, nhưng mà ở ngoài thì mọi người cũng đều thấy là đất nước đang phát triển, đang đi lên. Cố nhiên cũng còn vấn đề này, vấn đề kia, thì đất nước nào cũng có. Đấy, thế cho nên là cái tiếng nói chung thì nó nhiều hơn. Nhưng mà đâu đó thì chắc là vẫn còn có nhiều những người, người ta cũng chưa phải là đã hiểu. Thậm chí là người ta cũng chưa từng về nước sau khi đã rời khỏi đất nước vài chục năm. Cho nên là những tiếng nói khác thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là nó cũng không phải là có cái gì là khó hiểu cả. Nhưng mà tôi nghĩ là cái xu thế chung thì chắc chắn là sẽ càng ngày, những tiếng nói chung đồng lòng của đất nước càng ngày thì càng nhiều lên ạ.
Dạ vâng, nhìn chung cái vấn đề này đó thì người Việt hải ngoại dù sao họ vẫn còn một cái mặc cảm là bị đối xử không có thích đáng đó. Như vậy thì ông nghĩ rằng nhà nước Việt Nam nên làm thêm những điều gì đó để mà cho họ vững niềm tin về một cái sự chân thành của nhà nước đối với vấn đề hòa giải, thưa ông?
Dạ, thưa ông, tôi cũng nghĩ là những cố gắng đều phải từ hai phía. Thế còn về phía nhà nước thì tôi cũng nghĩ là nhà nước cũng chủ động có nhiều cái thay đổi về luật pháp, về các quy định để ngày càng cởi mở hơn. Thì tôi nghĩ là cái luật quốc tịch là một thí dụ, nhưng mà luật quốc tịch thì hiện nay chúng tôi cũng đang kiến nghị là cũng vẫn tiếp tục phải có cái cải tiến để mở rộng hơn nữa. Thí dụ như là vấn đề thời hạn để đăng ký giữ lại quốc tịch Việt Nam chẳng hạn, thì ông Thứ trưởng Nguyễn Tinh Sơn cũng đã nói, và chúng tôi là những người mà bây giờ cũng tham gia vào công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, thì chúng tôi cũng đề nghị là không nên lấy cái ngày mùng 1 tháng 7 tới này như là một cái thời hạn để kết thúc cái việc đăng ký giữ lại quốc tịch Việt Nam. Thì đấy cũng là một cái thí dụ mà chắc là sẽ còn tiếp tục có thay đổi. Hoặc là những luật về nhà ở hay là luật về đất đai cũng đang tiếp tục có những cái thay đổi. Thì tất nhiên là cái này nó cũng phù hợp với cái xu thế chung là hội nhập quốc tế, thì ông cũng biết rằng sắp tới thì chúng ta sẽ tham gia vào cái cộng đồng ASEAN, thì cái luật của chúng ta cũng đang phải thay đổi để làm sao mà hội nhập cùng với ASEAN hoặc là TPP. Thì tôi nghĩ rằng là tất cả những điều này nó là hòa chung với lại cái xu thế hội nhập. Thế còn đối với bà con ta ở nước ngoài thì nó lại gần gũi hơn, bởi vì chúng ta cũng là đều là từ con một mẹ mà ra cả. Thế cho nên là có những lúc nhất thời trong thời gian còn có những cái sự ý gọi là những cái suy nghĩ khác nhau, nó xuất phát từ cái lịch sử, nó cũng có cái phức tạp. Thì tôi nghĩ rằng là gần 40 năm trôi qua từ khi mà đất nước kết thúc chiến tranh và bắt đầu và thống nhất rồi, thì tôi rất là mong là cái hòa giải dân tộc mà nó sẽ càng ngày nó càng mạnh mẽ.
Dạ vâng, thưa ông, về xuyên qua về vấn đề một cái luật quốc tịch đó, thì chúng tôi nhận thấy là ở hải ngoại cũng có nhiều người họ cũng muốn xin về quốc tịch vì những lý do riêng của họ, muốn xin giữ quốc tịch Việt Nam. Nhưng mà trong cái quá trình để mà làm đơn làm từ cũng như là làm những cái tất cả những cái loại giấy tờ hành chính đó, thì họ gặp rất nhiều trở ngại, phải nói là nó giống như ở trong nước hiện nay đang gặp đó. Thì ông có nghĩ rằng bằng cách nào để mà giải quyết tất cả những cái trở ngại đó để làm cho hành chính nó tiện lợi hơn cho người Việt vốn ở nước ngoài, người ta quen với cái chuyện rất là phải nhanh chóng, thưa ông?
Tôi nghĩ là những ý kiến của bà con ở ngoài rất là chính đáng, và chúng tôi sẽ cố gắng cùng với các cơ quan chính quyền, thì chúng tôi là hội liên lạc với người Việt Nam nước ngoài, thì cũng sẽ có những cái đóng góp để cho các cơ quan chức năng để họ có những cải tiến và thông thoáng hơn nữa, để làm sao những cái việc đăng ký giữ quốc tịch cũng như tất cả mọi cái việc mà làm giấy tờ khác thì nó thuận lợi hơn. Thì cố nhiên thì thưa ông cũng phải thông cảm cho là cái việc này cũng không phải một sớm một chiều có thể xong ngay được, bởi vì các cơ quan hành chính thì thường là cái tệ quan liêu thì nó vẫn còn khá là phổ biến. Thế nhưng mà với cố gắng của chúng tôi nghĩ là những cái quy định ấy, thì nó sẽ càng ngày càng đơn giản hơn và thông thoáng hơn. Thế thì tôi hy vọng rằng là bà con sẽ ngày càng hài lòng hơn, chứ chắc là sẽ không phải là hoàn toàn hài lòng, vì là cái này nó cũng cần có thời gian.
Dạ vâng, xin được hỏi ông một câu cuối nữa là trong cái nỗ lực mà hòa giải đó, thì chúng tôi được biết chính phủ Việt Nam đang mở ra một cái chuyến đi gọi là người Việt ở hải ngoại có quyền về để mà thăm những cái đảo như Trường Sa đó. Thì thưa ông, những người mà đã từng có những cái hành động chống chính quyền trong nước đó, thì nhà nước Việt Nam có vui lòng để mở rộng tay để cho họ về, họ thấy thực trạng Việt Nam hay không, hay là họ vẫn cần phải có thời gian hơn nữa, thưa ông?
Theo tôi thì bây giờ nhà nước cởi mở, cũng không có cái hạn chế nào đâu. Thì cố nhiên là nếu mà vị nào đó về nước lại có những cái hành động mà vi phạm pháp luật Việt Nam thì tất nhiên là chính phủ Việt Nam không hoan nghênh. Nhưng nhìn chung thì tôi thấy không có những cản trở hay không có hạn chế. Thế tuy nhiên cái việc đi thăm các cái đảo của Việt Nam thì ông cũng biết là ở Việt Nam thì cái thời gian mà có thể đi thăm được ấy là chỉ trong vòng khoảng tháng cuối tháng 3 đến đầu tháng 5 thôi. Còn ngoài ra thời tiết là nó rất là khắc nghiệt, không đi được. Thế cho nên là tôi biết là sắp tới sẽ có một cái chuyến mà bà con ta nhân dịp về Dỗ Tổ Hùng Vương đấy. Bà con về thì là Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam nước ngoài thì có tổ chức cho một cái đoàn là đi thăm Trường Sa. Thì cái chuyện đấy, cái việc đấy là nó đang diễn ra. Thì tôi hy vọng là sau này thì cái phương tiện nó tốt hơn, thì cái việc mà đi thăm Trường Sa nó càng ngày nó càng dễ dàng hơn, và số đông của bà con ở ngoài có nguyện vọng thì có thể được đáp ứng. Nhưng mà chắc là đáp ứng tất cả thì cũng khó, hoàn toàn là do vấn đề thời tiết và cái chuyện tổ chức thôi, chứ còn là cái việc hạn chế bà con ở ngoài thì theo tôi là không có cái hạn chế nào về chính trị đâu.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông ạ, đã dành cho chúng tôi những cái trao đổi này. Cảm ơn ông.
Vâng, xin cảm ơn ông Mạc Lâm.
Cảm ơn ông Nguyễn Phú Bình và anh Mạc Lâm. Tiếp theo trong chương trình, mời quý thính giả nghe thông tín viên Ngọc Lan tường trình về sự kiện quyết định của thành phố Irvine không kết nghĩa với thành phố Nha Trang.
Hội đồng thành phố Irvine ở miền Nam California hôm tối thứ Ba, 8 tháng 4 năm 2014 đã bỏ phiếu 3-2 chấm dứt đề nghị kết nghĩa với 3 thành phố ngoại quốc, trong đó có thành phố Nha Trang của Việt Nam. Trong lá thư đề ngày 1 tháng 4 năm 2014, nghị viên Larry Arendt của thành phố này yêu cầu đề nghị kết nghĩa với Nha Trang vào nghị trình cuộc họp ngày thứ Ba 8 tháng 4 năm 2014 để hội đồng thành phố và nhân viên thảo luận. Nghị viên Larry Arden viết trong thư rằng, là một cộng đồng giao điện quốc tế, việc kết nghĩa sẽ là một tấm thảm nhiều màu sắc văn hóa, làm cho Irvine trở thành một thành phố đa dạng đặc biệt. Ngay sau khi biết tin này, cộng đồng người Việt khắp nơi ở Hoa Kỳ, đặc biệt là miền Nam California, đã phản ứng dữ dội. Lý do cộng đồng Việt Nam chống đề nghị của nghị viên Larry Arden chủ yếu là vì Việt Nam chưa có nhân quyền, tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Hơn nữa, nhiều người cho rằng kết nghĩa với một thành phố trong một chế độ độc tài như Việt Nam hiện nay trong tháng Tư Đen là một cái tát vào cộng đồng Việt Nam và đi ngược lại nguyên lý căn bản của Hoa Kỳ. Cựu dân biểu Trần Thái Văn nêu suy nghĩ.
Chúng tôi đã lên tiếng phản đối về cái đề nghị kết nghĩa giữa thành phố Irvine và các đại diện nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại Nha Trang. Chúng tôi muốn phân biệt rất là rõ đó là cộng đồng người Mỹ gốc Việt và Việt Nam tại hải ngoại rất là thương mến và có cái tình nghĩa với người dân Nha Trang và người dân Việt Nam nói chung, nhưng mà chắc chắn rằng cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại không chấp nhận một cái thể chế được gọi là Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang nói là đại diện người dân tại thành phố Nha Trang để mà kết nghĩa với các thành phố tại hải ngoại, thì cộng đồng Việt Nam chắc chắn sẽ không nhận những nhân vật này.
Hôm thứ Bảy tuần trước, Ủy viên đặc khu vệ sinh Midway City Thay Lê Diệp và Phó Thị trưởng thành phố Garden Grove Đai Na Nguyễn đã lập trang mạng chống cộng sản Việt Nam xâm nhập .com để mọi người vào ký thỉnh nguyện thư gửi cho hội đồng thành phố Irvine yêu cầu không kết nghĩa với Nha Trang. Đến ngày thứ Ba, 8 tháng 4, đã thu được hơn 3.000 thỉnh nguyện thư. Hôm Chủ nhật, giám sát viên Janet Nguyễn tổ chức một cuộc họp với Phó Thị trưởng và Nghị viên thành phố Irvine với sự tham dự của hơn 20 người, bao gồm tôn giáo, tổ chức cộng đồng và đảng phái. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, giám sát viên Janet Nguyễn nói rằng
mình phải tiếp tục phấn đấu cho tự do và nhân quyền cho đồng bào chúng ta ở Việt Nam. Ở châu khu ở Quảng Nam á, thì mình cũng biết là cộng sản Việt Nam không có vô được trong cái khu vực của Little Sài Gòn của mình. Từ bây giờ tự do không có được trong cái khu vực của Little Sài Gòn, bây giờ phải đi mấy cái khu vực kế bên, mấy thành phố kế bên. Một thành phố nào ở trong nước Mỹ đó chấp nhận là một cái friendship city, là một cái thành phố nước Việt Nam á, là mình nước Mỹ chấp nhận cái violation của human rights và cái vi phạm của tự do và dân chủ ở nước Việt Nam. Tại nước Mỹ của chúng ta đó là không phải, ở trên nước Mỹ á là mình phải tranh đấu cho tự do và dân chủ. Tại cái đó là cái symbol của nước Mỹ. Việt Nam mà giao vô được thành phố Irvine á là cái lá cờ của cộng sản sẽ treo được ở thành phố Irvine. Và mình kế bên á, khu vực của nước Sài Gòn đã chấp nhận nước Cộng sản Việt Nam và chấp nhận cái vi phạm của Cộng sản Việt Nam tới đồng bào của chúng ta.
Cũng trong tinh thần chống đề nghị kết nghĩa với thành phố Nha Trang, thị trưởng thành phố Westminster Tạ Đức Trí nêu cảm nghĩ.
Ngày hôm qua tức là ngày thứ Ba, chúng tôi đã cùng lại một số dân cử gốc Việt cũng như là rất nhiều đồng hương và các tổ chức hội đoàn đã đến để mà bày tỏ quan tâm về cái việc kết nghĩa này. Và thứ Sáu tuần vừa qua, tức là thứ Sáu tuần rồi, thì chúng tôi cũng có viết một cái lá thư và gửi tới cho thị trưởng cũng như là hội đồng thành phố Irvine để bày tỏ lập trường là chúng tôi không đồng ý cái việc kết nghĩa giữa hai thành phố, cũng như cho hội đồng thành phố Irvine biết là riêng về thành phố Westminster thì chúng tôi đã thông qua một số nghị quyết để mà không có chào đón các phái đoàn cộng sản Việt Nam đến với lại thành phố Westminster. Và nói một cách nôm na là chúng tôi muốn đóng cửa tất cả các phái đoàn từ phía Việt Nam viếng thăm thành phố Westminster, tại vì chúng tôi tôn trọng tự do và luôn lắng nghe nguyện vọng của đồng hương tại đây.
Ông Michael Võ, thị trưởng thành phố Fountain Valley, chia sẻ kinh nghiệm.
Thành phố Fountain Valley trong thời gian trước cũng đã có dự định có những cái lời mời những cái giới chức và những phái đoàn thương mại Việt Nam đến để tham quan phòng thương mại Việt Nam phòng thương mại của thành phố Phan Valley thì cá nhân tôi đã phản đối chuyện đó, tại vì chúng tôi hiểu rằng đa số cư dân Việt Nam trong thành phố Phan Valley là những người đến đây để tị nạn cộng sản, và họ không chấp thuận những sự giao thương hay là những cái sự viếng thăm của phái đoàn cộng sản, và hơn thế nữa những cái sự viếng thăm đó đôi lúc lại đem cái sự xào xáo, đem lại cái sự bất ổn trong thành phố. Và trong chúng tôi đã chống đối cái chuyện đó, và cuối cùng thì phòng thương mại Phan Valley đã rút lại cái lời mời đó. Và cái trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra cái tiếng nói với tư cách là một người dân chủ và là một người Việt Nam tị nạn cộng sản đến những thành phố lân cận. Và quan trọng hơn hết là chúng tôi muốn cho họ hiểu, những thành phố trên tất cả nước Mỹ hiểu rằng sự kết nghĩa với bất cứ một thành phố nào ở trong nước Việt Nam là cái sự đồng tình với những cái chế độ độc tài. Và ngày nào đất nước Việt Nam còn có những chế độ độc tài và còn có sự thống trị của Đảng Cộng sản Việt Nam thì chuyện kết nghĩa đó không nên xảy ra. Và chúng tôi đã đề nghị với Hội đồng thành phố Irvine trong buổi điều trần tối ngày hôm qua là họ không nên kết nghĩa với thành phố Nha Trang và không nên kết nghĩa với bất cứ một thành phố nào ở Việt Nam cho đến khi đất nước Việt Nam thật sự có dân chủ và nhân quyền.
Trong khi đó, cộng đồng người Việt quốc gia tại Hoa Kỳ và cộng đồng Việt Nam Nam California cũng đã gửi thư phản đối đến thành phố Irvine. Sáng thứ Hai, thị trưởng Stephen Choi đã có một buổi họp với một số người Việt Nam, bao gồm đại diện các tổ chức Hội đồng Liên Tôn, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam California, Liên hội Cựu Chiến sĩ, Hội đồng Hương Nha Trang và một số cá nhân khác. Ông Choi khẳng định sẽ chống lại đề nghị kết nghĩa với Nha Trang. Đến chiều thứ Hai, 7 tháng 4, nghị viên Larry Argan đã gửi một văn thư tới thành viên Hội đồng Thành phố và Tổng Quản trị Thành phố Irvine, cho biết đề nghị của ông mà trong nghị trình cuộc họp mang số 5.1 sẽ không bao gồm Nha Trang, Việt Nam. Tuy nhiên, theo thủ tục thay đổi này phải có sự đồng ý của ít nhất 3 trong 5 thành viên của Hội đồng Thành phố. Chiều ngày thứ Ba, 8 tháng 4, trong khi chờ đợi phiên họp của Hội đồng Thành phố bắt đầu, thì hàng trăm đồng hương gốc Việt tập trung biểu tình tại sân trước của tòa thị chính Irvine với một rừng cờ Việt và Mỹ cùng các biểu ngữ được viết bằng tiếng Anh với nội dung phản đối sự kết nghĩa với Cộng sản Việt Nam. Trong phiên họp, khoảng 100 người muốn lên phát biểu liên quan đến việc phản đối đề nghị kết nghĩa này, trong đó có khoảng 20 vị dân cử. Nghị viên Larry Argan, người đưa ra đề nghị kết nghĩa với Nha Trang, phát biểu rằng ông đã từng về Việt Nam và từng giúp một số người sang đây. Ông cũng đã thấy những gì xảy ra tại Việt Nam. Ông có gặp một số người Việt Nam ở đây và nghĩ rằng kết nghĩa với Nha Trang là điều nên làm. Nhưng không ngờ hôm nay ông bị chỉ trích nhiều như thế. Kết quả bỏ phiếu cuối cùng là Irvine ở miền Nam California không kết nghĩa với thành phố Nha Trang.
Nối chương trình phát thanh tối nay, thưa quý thính giả, người tù chính trị Cù Huy Hà Vũ vừa được nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do và đã sang Hoa Kỳ. Đã cho tự do có cuộc trao đổi với giáo sư Đoàn Viết Hoạt, cũng là một người tù chính trị được trả tự do hơn 10 năm trước và hiện đang sống tại Hoa Kỳ. Cuộc phỏng vấn này do Kính Hòa thực hiện. Mời quý thính giả theo dõi trong phần sau.
Kính thưa giáo sư Đoàn Viết Hoạt, tin nóng sốt nhất là tin người tù Cù Huy Hà Vũ, người tù chính trị Cù Huy Hà Vũ được nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do và ông đã được sang định cư, ông đã được sang Hoa Kỳ. Thì giáo sư, khi mà nhìn cái câu chuyện này, giáo sư có nhớ gì về những cái trường hợp của mình ngày xưa không ạ?
Dạ vâng, thưa quý vị khán thính giả và thưa anh Kính Hòa, tất nhiên là chúng tôi nhớ rất là rõ đến cái trường hợp của chúng tôi năm 1998. Vào cái dịp là mùng 2 tháng 9 ấy, thì 6 tháng trước khi đưa chúng tôi đi thì lúc đó chúng tôi đang ở Thanh Cẩm và một mình cô lập 4 năm rưỡi rồi. thì bên Bộ Nội vụ có cử người xuống và cho biết rằng là có cái dịp đặc xá, xin yêu cầu tôi làm một cái đơn đặc xá. Thì tôi từ chối, tôi nói rằng tôi không có việc gì phải làm đơn đặc xá cả. Nếu nhà nước thấy không giữ được tôi thì thả, chứ chúng tôi không có việc gì phải đặc xá, vì chúng tôi coi việc làm của tôi là đúng. Thì sau đó họ nói như vậy không thả được, thì tôi nói đó là quyết định của nhà nước. Cuối cùng họ nói rằng như vậy không thả trong nước được và phải đưa đi Mỹ. Thì tôi nói tôi không đi Mỹ, bởi vì tôi nếu đi Mỹ tôi đã đi nhiều lần rồi, tôi quyết định ở lại, đây là đất nước của tôi ở lại. Thì cuối cùng rồi thì họ cho nhà tôi từ bên Mỹ về và vào thẳng trong trại để thuyết phục tôi đi. Và các con cũng thỉnh cầu tôi được đi, và các bạn thì cũng yêu cầu đi, bởi vì họ bị sợ cái sức khỏe của tôi đó. Suốt hơn 4 năm không có tin tức gì hết đó, thì nhà tôi còn nói rằng là không biết là có ngồi xe lăn khi tiếp không. Thì sau đó thì nhà tôi chấp nhận đi vì nó là yêu cầu như vậy. Thì họ lại bắt làm một cái đơn xin đặc xá để xuất ngoại chữa bệnh. Thì tôi hoàn toàn không chấp nhận, nó 3 lần như vậy. Và cuối cùng tôi nói nếu không chấp nhận cái đơn của tôi chỉ có xin đi xuất ngoại để chữa bệnh thôi, chứ không có xin đặc xá. Thì cuối cùng họ không bắt tôi viết đơn nữa, tôi nhất định không chấp nhận viết. Và cuối cùng thì họ đưa tôi về Thanh Liệt ở Hà Nội để mà chuẩn bị đi 3 ngày sau thì ra phi trường và đi Bangkok.
Dạ vâng, thưa giáo sư, thì theo những cái thông tin đầu tiên đó, thì trường hợp của luật gia Cù Huy Hà Vũ, thì những thông tin đầu tiên người ta cũng có nói rằng hình như là đã có một cái sự thương lượng giữa gia đình và nhà cầm quyền để đưa đến một cái quyết định là luật sư Cù Huy Hà Vũ sẽ được trả tự do, nhưng với điều kiện là ông phải sang Hoa Kỳ. Thế thì thưa giáo sư, hiện ngay bây giờ cũng có nhiều cái tiếng nói từ trong nước lẫn ở hải ngoại nói rằng những anh em đấu tranh cho phong trào dân chủ trong Việt Nam khi mà ra nước ngoài thì cái hiệu năng của cuộc đấu tranh có vẻ nó sẽ giảm đi, và dường như đó là một cái cách mà nhà cầm quyền Việt Nam hiện giờ sử dụng để đối phó với phong trào dân chủ. Thế thì theo cái ý của giáo sư thì
tôi nghĩ rằng là những nhận định đó chính xác. Và chính vì vậy mà trong trường hợp tôi là cá nhân tôi cũng không nhất định không đi, chỉ trừ khi sau khi nhà tôi và các con cũng như bạn bè khuyên, vì họ sợ rằng cái sức khỏe của tôi 4 năm không có liên lạc đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta nếu có thể ở lại được thì cứ phải ở lại để đấu tranh, và tôi cũng mong muốn sẽ sớm trở lại để tiếp tục đấu tranh cùng các bạn trong nước. Và ở ngoài này thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải vận động để thả trong nước, chứ không có vận động để đưa ra ngoài. Vì mỗi một người đi ra ngoài là mất đi một chiến sĩ ở trong nước, và chiến sĩ ở trong nước mới là chính. Ngoài này chúng ta chỉ hỗ trợ thôi. Thì sau khi chúng tôi ra ngoài này thì chúng tôi làm hết sức mình để hỗ trợ anh em trong nước. Nhưng mà tất nhiên anh em trong nước mới là cái chính. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta phải bằng mọi giá yêu cầu Hà Nội phải thả tất cả tù nhân chính trị ở trong nước, và phải chấp nhận những tiếng nói đối lập để mà đi tới dân chủ một cách ôn hòa, bất bảo đảm.
Dạ vâng, thưa, đó là một cái, theo giáo sư đó là một cái mục đích đấu tranh tốt nhất. Nhưng mà bây giờ thì luật gia Cù Huy Hà Vũ thì cũng đã sang đến Hoa Kỳ rồi, và chúng ta cũng phải có một cái nhận định rằng là cái anh Cù Huy Hà Vũ cũng đã bắt đầu được những cái ý tưởng, những cái phong trào đấu tranh trong nước. Như vậy thì bây giờ khi mà anh Cù Huy Hà Vũ đã sang đây rồi, và chắc chắn là có phần chắc là anh sẽ không được trở về Việt Nam lại, thế thì liệu là phong trào dân chủ ở hải ngoại có thể giúp đỡ gì cho anh ấy, hay là cái khả năng của anh ấy có thể giúp đỡ gì cho phong trào dân chủ hải ngoại và hướng về quốc nội không ạ?
Vâng, theo tôi thì mỗi trường hợp cá nhân mình phải tôn trọng cái quyết định cá nhân, bởi vì mỗi một trường hợp nó có những cái đặc biệt khác, mình bắt buộc phải tôn trọng những cái quyết định cá nhân. Bởi vì với riêng trường hợp anh Cú Hiệp Vũ, tôi tin rằng anh sẽ tiếp tục đấu tranh cũng như chúng tôi đã tiếp tục và vẫn sẽ tiếp tục. Và tôi rất mong rằng là chúng tôi sẽ hợp tác với nhau để cùng đấu tranh ở hải ngoại, và sẽ tìm mọi cách, bằng mọi cách áp lực để chúng tôi có thể sớm trở lại Việt Nam để cùng đấu tranh với anh em trong nước. Nhưng mà trong thời gian còn ở hải ngoại thì như là chúng tôi cũng đã làm, thì chắc chắn là anh Cù Huy Hà Vũ cũng không ngưng cái quyền mà vận động quốc tế cũng như là hỗ trợ anh em trong nước. Chúng tôi nghĩ rằng phong trào vẫn tiếp tục được, nhưng mà tất nhiên là nếu mà tất cả những người tù chính trị hiện còn đang ở trong nước hoặc trong tù mà cứ phải đi như vậy thì tôi nghĩ không tốt. Cho nên ở ngoài này chúng ta phải có nhiệm vụ hỗ trợ để Hà Nội phải thả hết mà không bắt phải đi.
Xin cảm ơn giáo sư Đoàn Viết Hoàng.
Đây Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 22, 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm mùng 10 tháng 4 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do từ thủ đô Washington. Sau đây, mời quý thính giả nghe Thanh Quang tổng hợp ý kiến của dư luận xoay quanh vụ án năm công an dùng nhục hình cố sát nạn nhân Ngô Thanh Kiều ở Tuy Hòa, Phú Yên. Xin mời anh Thanh Quang.
Thưa quý vị, tại phiên tòa vừa rồi ở Tuy Hòa, Phú Yên, xử năm công an dùng nhục hình cố sát anh Ngô Thanh Kiều khiến khơi lại nỗi đau khôn xiết của thân nhân nạn nhân. Trong cảnh, nhiều blogger Trung Bảo mô tả, gương mặt nhăn nhúm khắc khổ của người cha già, giọt nước mắt của người vợ và nụ hôn của đứa con thơ trên di ảnh của người cha chưa được thấy mặt sẽ là bản án mà năm viên công an ấy phải vĩnh viễn mang suốt đời nếu còn nhân tính. Và cùng hai đứa con thơ, người vợ trẻ mặc đồ tang trắng, chị Trần Thị Tâm nói trong nước mắt đau thương.
Từ ngày mẹ xử ra phiên tòa là nó bị khơi dậy cái nỗi đau của mình, những người đã cứ chối qua chối lại không.
Mặc dù theo mô tả của nhà báo Lê Thanh Phong qua bài Chiếc dùi cui quật vào đâu, thì nạn nhân bị còng tay dính vào ghế, hai chân cũng bị còng, bị công an dùng chân đạp, dùng tay đập, dùng gậy đánh bầm dập thân thể, cầm gậy cao su quật liên tục vào người anh Kiều, vào thân thể đã bầm dập của nạn nhân cho đến chết. Nhưng phiên tòa Tuy Hòa vừa nói, tuyên phạt bị cáo Thành, cấp bậc thấp nhất là thiếu úy trong số năm bị cáo vừa nói, 5 năm tù giam. Còn 4 bị cáo còn lại, gồm một trung úy, một thượng úy, hai thiếu tá, chỉ nhận từ án treo cho tới tối đa là 2 năm tù, nghĩa là họ dùng nhục hình giết người thì được án treo, còn cô gái 19 tuổi tát cảnh sát giao thông trước đây thì bị 9 tháng tù, và 3 nông dân vì ăn trộm 2 con vịt mà bị 13 năm tù, chưa kể vô số án quan khác. Luật sư Võ An Đôn bào chữa cho gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều lên tiếng với đài Á Châu Tự Do.
Người mà ra bản án thật là liều lĩnh ở chỗ nào ta đạp trên pháp luật và trên dư luận để ra một bản án trái pháp luật. Ví dụ bản án này tuyên á thì áp dụng không đúng pháp luật này, hay bỏ lọt tội phạm này, thì dư luận thì bức xúc, rất là bức xúc mà không biết vì sao mà tòa lại ra vậy.
Qua bài Một nhát dao chém thẳng mặt nhân dân, blogger Nguyễn Minh Hòa khẳng định tất cả đều tan vỡ khi mà tòa án đã phán quyết một bản án mất lòng người. Cho dù có thay đổi đôi chút, thế nhưng không phản ánh được đúng bản chất của sự việc mà người ta phải gọi đúng tên nó là giết người, giết đồng loại bởi một tập thể những người sống khá giả bằng thuế của người dân nghèo bóp mồm bóp miệng để nuôi bộ máy khổng lồ ấy. Nhưng họ đã kết thành một nhóm đánh hội đồng, giết cho bằng được một người không còn khả năng tự vệ, mà chỉ còn biết van xin trong đau đớn, đói khát và tuyệt vọng. Nhà báo Nguyễn Minh Hòa khẳng định,
tôi là một người lính, tôi đã đối mặt với những người lính Mỹ và lính Việt Nam Cộng Hòa. Trước đó trên chiến tuyến, chúng tôi đã nã đạn vào mặt nhau, đâm lê vào bụng nhau. Nhưng ai đó bị sa cơ, là tù binh, thì chúng tôi, cả hai phía, đối xử với nhau vẫn như những con người, ít nhất là trong trường hợp của tôi và những người lính dưới quyền tôi. Còn ở đây, anh Ngô Thanh Kiều là công dân Việt Nam, là đồng bào của năm anh công an nhân dân kia. Bản án mà tòa vừa tuyên thật sự là một nhát chém ngang mặt nhân dân, hằn sâu vào tâm thức nhân dân.
Từ Huế, blogger Hà Văn Thịnh chua chát rằng, nền gọi là dân chủ của ta hiện nay có không ít những phiên tòa diễn ra như những vở kịch rẻ hề, trắng trợn và tàn nhẫn đến mức người dân chỉ còn biết cúi mặt khóc ròng trong đau đớn nhục nhã. Một trong những phiên tòa đó vừa được diễn ở thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Theo giáo sư Hà Văn Thịnh, thì việc năm sĩ quan công an hè nhau đánh đập một người dân đang bị còng, bị bỏ đói ấy là sự tận cùng của tội ác, sự trắng trợn của cách chơi hội đồng, thường chỉ có trong giới giang hồ. Và giáo sư nêu lên câu hỏi rằng hình ảnh cùng hàng trăm bài viết cả trong lẫn quốc tế liên quan chuyện này và cả phiên tòa Tuy Hòa vừa rồi, chả lẽ mấy ông quan to không biết? Nếu không biết, thì chẳng hóa ra lãnh đạo cao cấp bị bịt mắt, bị lừa gạt sao? làm sao có thể lãnh đạo, chỉ đạo khi lúc nào cũng bị lừa gạt đến đuôi mù. Từ Moscow, nhà báo Nguyễn Minh Cần lên tiếng.
Chưa bao giờ tôi thấy là cái tình trạng công an nó lồng quyền đến như thế như bây giờ. Vì sao? Vì nhà nước, vì những người lãnh đạo cho quyền của công an được làm như thế thì họ mới có thể làm.
Blogger Khải Đơn nêu lên câu hỏi chua xót rằng bạn có bao giờ nhìn thấy cảnh con hổ vồ con nai trên đồng chưa? Trước khi chết, con nai được chạy để giành giật lấy sự sống và hơi thở đáng giá nhất của một sanh linh trên cõi đời này. Còn có người đã bị đánh chết trong vụ án này thì đã bị tước mất quyền là một người vô tội, tước mất khả năng tháo chạy để sống còn bởi cái còng tay, và tước mất hơi thở bằng những nhát dùi cui. Thượng đế sinh ra mọi nhân mạng để sống với sự thiêng liêng nhất của hơi thở ấy. Vậy những người kia đã nhân danh cái gì để bóp chết nhân mạng đó? Họ nhân danh luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Blogger Nguyễn Ngọc Già trích dẫn lời ông tổ cộng sản Karl Marx rằng chỉ có súc vật mới quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại để chăm sóc cho bộ lông của mình, và hình dung ra rằng hình ảnh bầm dập từ việc giải phẫu tử thi của Ngô Thanh Kiều kinh khủng đến nỗi gần như làm cho người ta ngợp thở hơn cả khi nhìn chú Linh Dương bị bầy linh cẩu bu nhau xé xác. Vẫn theo nhà báo Nguyễn Ngọc Già, thì Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi với thú vui tàn sát, ngay cả trong đồng loại chúng với nhau. Cho nên, tác giả khẳng định, giáo dục Cộng sản là đây, văn hóa Cộng sản cũng là đây, nổi bật, đặc trưng và không hề lẫn lộn vào đâu được. Giữa lúc, blogger Nguyễn Ngọc Già nhắc lại, nhiều người vẫn không quên nổi hình ảnh Trịnh Thanh Tùng, Nguyễn Công Nhật, Hoàng Văn Ngài, Huỳnh Tấn Du, Nguyễn Mậu Thân, vân vân, chết bi thảm không kém Ngô Thanh Kiều do bầy nhện lưng đỏ gây ra. Thế nên có ca dao đời mới tặng chúng. Hột é ngâm với đười ươi, ăn cho mát dạ, giết người cho vui. Chuyện năm công an cố sát dân lành ấy khiến blogger Người Buôn Gió lan man cảm nghĩ vụ công an làm chết người. Khi Người Buôn Gió mô tả, năm tháng trôi, bỗng một ngày có ông Thứ trưởng Công an lên làm Thủ tướng. Rồi từ đó, nhiều ông Thứ trưởng khác làm Bí thư Tỉnh ủy, làm ở Viện Kiểm sát, Tòa án hay làm Thường trực Ban Bí thư. Ở cấp nhỏ hơn thì Công an là Bí thư quận, Chủ tịch huyện, Chủ tịch phường. Nguyên nhân có thể là suy diễn, cho nên không dám kết luận tại vì nhiều công an giữ những chức như thế mà chiến sĩ công an phạm tội, lãnh mức án khiến người dân ngỡ ngàng hay không. Nhưng, blogger Người Buôn Gió nhận thấy, công an Việt Nam bây giờ bỗng nhiên làm lạc đạn nhiều lắm. Nào là bắn chỉ thiên, thế nhưng đạn lạc còn cắm xuống nạn nhân. Rồi người ta tìm vào đồn công an tự tử, nếu không thì cũng bị bệnh đột tử trong đồn. Rồi nạn nhân tự lao vào dùi cui, rồi vẫn theo Người Buôn Gió, muôn vàn cái chết khi gặp công an, mà lý do đều trời ơi đất hỡi. Người Buôn Gió xem chừng như không dằn được bực tức.
Con người bất cứ là ai, làm gì phạm tội đều sợ bị trả giá. Trả giá về mặt luật pháp và nỗi lo sợ mơ hồ là trả giá bằng hậu vận, âm đức. Nhưng những người chiến sĩ công an ngày nay chẳng lo về mặt luật pháp, cũng chẳng lo về mặt tâm linh. Vậy thì cái gì sẽ khiến họ phải đắn đo khi dùng bạo lực để đối xử với người dân? Chẳng có gì khiến họ phải lo sợ, kể cả thể xác lẫn tâm hồn. Bởi thế, chúng ta thấy nụ cười tươi tắn trong phiên tòa, lúc mà những đứa con thơ của nạn nhân vấn khăn tang, cầm di ảnh bố cũng ở đó. Nụ cười của người chiến sĩ công an phạm tội giết người mà được tòa án và báo chí chuyển ngữ là làm chết người đó sẽ là nụ cười của câu trả lời.
Và trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đến với Thanh Trúc trong tạp chí truyền thanh Đời Sống Người Việt Khắp Nơi.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Võ Văn Ánh là một nghệ sĩ đàn tranh đã thực hiện được ước mơ đưa nền âm nhạc truyền thống dân tộc Việt đến với thế giới. Cơ duyên hay định mệnh khiến cô trở thành một nghệ sĩ nhạc dân tộc phát xuất từ nơi chốn cô sinh ra và lớn lên.
Bố của Vân Ánh là nghệ sĩ chơi đàn guitar, là người thầy đầu tiên dạy mình những cái nốt nhạc đầu tiên. Gia đình mình sống trong ở ngoài Hà Nội á, có một khu gọi là khu Văn Công Mai Dịch, tức là cái khu mà tất cả các nghệ sĩ trong tất cả các loại ngành nghề trong nghệ thuật sống ở đó, tại vì là chính phủ chu cấp nhà cho các nghệ sĩ ở đó. Trong cái môi trường như vậy thì mình có điều kiện để mà tiếp cận và nghe nhạc từ sáng sớm. Cứ hình dung là 5 rưỡi, 6 giờ là bắt đầu đã có người tập đàn rồi, tập hát rồi. Có khi đằng trước mặt thì Vân Ánh nghe thấy người đang tập hát opera Ý, kiểu European opera đó. Đằng sau thì lại có người đang tập hát chèo. Xong bên tay trái mình thì lại có người tập thổi kèn saxophone, nhưng mà bên tay phải của mình thì lại có người đang tập đàn cò, những bài dân ca. Thì trong cái môi trường như thế thì nó cứ ngấm dần vào Vân Ánh lúc nào không biết, và cái mình càng ngày càng hiểu được và thấy được những cái bản nhạc dân ca của mình ấy thì nó lại đều phản ánh, nó kể về một cái nét văn hóa truyền thống của người Việt mình.
Khi còn nhỏ, thay vì học đàn cello, Vân Ánh đã chọn học đàn tranh. Năm 1995, Võ Vân Ánh tốt nghiệp ưu hạng Học viện Âm nhạc Quốc gia, nay là Nhạc viện Hà Nội. Cũng năm 1995, cô đoạt giải nhất cuộc thi tài năng trẻ đàn tranh toàn quốc và giải nhất độc tấu nhạc dân tộc hiện đại. Sử dụng thông thạo 6 nhạc cụ dân tộc khác nhau như đàn bầu, đàn cò, đàn nhị, đàn tam thập lục, đàn trưng, đàn clong put của người Thượng, rồi các bộ trống dân tộc còn gọi là bộ gõ. Thế nhưng, đàn tranh mới là nhạc cụ đưa cô đi thật xa, qua hơn 20 quốc gia trên thế giới. Năm 2001, Vân Ánh lập gia đình và theo chồng sang Hoa Kỳ, định cư tại San Francisco, tiểu bang California.
Trước khi sang định cư ở Mỹ, Vân Ánh cũng đã đi trình diễn tới 25 nước trên thế giới. Châu Á, châu Âu, châu Mỹ, chỉ có châu Phi là Vân Ánh chưa bao giờ tới thôi. Rất là nhiều nước mà Vân Ánh quay đi quay lại rất là nhiều lần, như là Pháp thì 5 lần, rồi Ý, rồi những nước Đông Âu, rồi châu Á thì là thường xuyên. Mỗi năm Vân Ánh sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Quốc gia và đạt giải nhất về đàn tranh quốc gia thì Vân Ánh từ năm 1995 cho đến năm 2000 là Vân Ánh đi trình diễn ở 20 mấy quốc gia như vậy. Sang đây thì Vân Ánh có dịp biết và tiếp cận được với nhiều những nghệ sĩ đến từ các nước và bắt đầu nhìn thấy được là, ồ, nhất là ở vùng vịnh San Francisco này, nó như là một trong những cái nôi văn hóa nghệ thuật của nước Mỹ. Và ở đây là Vân Ánh đã được đi xem rất nhiều những cái chương trình nghệ thuật văn hóa của các nước. Thì Vân Ánh thấy là mỗi một nước họ có một cái màu vẻ đẹp khác nhau. Mà Việt Nam mình thì cái văn hóa là 4.000 năm văn hiến, là không biết bao nhiêu những cái vẻ đẹp, những cái văn hóa, những nét truyền thống mà lại chưa có ai chia sẻ được. Hơn nữa là Vân Ánh lại thấy là người Mỹ, đặc biệt là người Mỹ ở đây thì lại biết đến Việt Nam chỉ là qua cuộc chiến tranh Việt Nam thôi, chứ không biết được cái vẻ đẹp văn hóa người Việt mình. Từ đó làm cho Vân Ánh nghĩ là làm sao Vân Ánh có thể chia sẻ được đến với khán giả bên này cái vẻ đẹp thật là đặc sắc và trung thực của văn hóa Việt Nam. Thế là mình làm thôi.
Năm 2012, một sự kiện hy hữu đến với nghệ sĩ Võ Vân Ánh. Cô được mời trình diễn tại Thế vận hội Olympics London, đã đứng trên sân khấu cùng ban tứ tấu đàn dây nổi tiếng của Hoa Kỳ, Kronos Quartet.
Trong chương trình trình diễn đó thì có 6 cái sân khấu khác nhau nằm rải rác trong toàn thành phố London. 5 sân khấu cho 5 châu lục và 1 sân khấu nữa là cho các nước vùng biển đảo nhỏ, Oceanic Countries. Vân Ánh được mời trình diễn trên sân khấu của Asia. Một điều rất là tự hào là 9 nước Đông Á thì có tổng cộng thời gian là 45 phút để trình diễn. Nhưng mà những nhạc dân tộc Việt Nam thì có tới 30 phút cho một mình Vân Ánh trình diễn. Vân Ánh đã đem đàn tranh, đàn bầu, Vân Ánh hát chầu văn ả đào và các bài nhạc mà Vân Ánh viết cho một tứ tấu đàn dây nổi tiếng nhất của Mỹ là tứ tấu Kronos Quartet.
Thật sự khi mà chia sẻ với khán giả mà nhiều người chưa biết đến văn hóa Việt Nam, và cũng có một số người đã từng ở Việt Nam thời điểm 1965 đến 1975 đó, thì thật sự Vân Ánh thấy họ rất là cảm động, bởi vì họ thấy được cái nền văn hóa có chiều sâu của người Việt mình. Buổi diễn nào Vân Ánh cũng có những khán giả mà họ nói là không bao giờ biết được văn hóa Việt Nam lại có nhiều những cái âm thanh màu sắc rất là đặc biệt như vậy. Nó đem cái sự rung động khác nhau cho khán giả. Có rất là nhiều lần cựu chiến binh người Mỹ cảm ơn là Vân Ánh đã cho họ một cái phần mà họ nghĩ rằng là mặc dù họ đã ở Việt Nam nhưng họ không biết đến. Nó rất là peaceful ở trong đó.
An bình ở trong đó.
Dạ.
Từ khi sang Hoa Kỳ, Võ Văn Ánh đã phát hành 3 đĩa CD, bao gồm các bản nhạc nổi tiếng viết cho đàn tranh, vốn là sở trường của cô.
Đĩa nhạc đầu tiên tựa đề là 12 tháng 4 mùa, 12 months 4 seasons. Cái tựa đề 12 tháng 4 mùa, Vân Ánh chọn cũng là biểu tượng cho cây đàn tranh của người Việt ta có 16 giây. Mỗi một giây biểu tượng cho một mùa và một tháng. Mỗi lần mà chơi đàn thì mỗi một cái dây đàn nó mang lại một cảm xúc khác nhau, một cái âm thanh khác nhau. Thanh Trúc cứ tưởng tượng mà xem mỗi một cái dây đàn nó vang lên trong một ngày có bao nhiêu sự thay đổi và trong một tháng có bao nhiêu sự thay đổi thì một cái dây đàn nó cũng có thể nói lên được cái sự thay đổi đó. Đĩa nhạc CD thứ hai mà Vân Ánh làm là She's Not She, cô ấy không còn là cô ấy hôm qua. Bao gồm các tác phẩm viết cho cây đàn tranh mà Vân Ánh cùng với Đỗ Bảo là một nhạc sĩ rất là thành công tại Việt Nam cùng tham gia viết chính cho đĩa CD đó và Vân Ánh có tham gia viết hai bản nhạc đồng sáng tác cùng với nhạc sĩ Đỗ Bảo.
She's Not She cũng là bản nhạc tâm điểm của CD She's Not She, cô ấy không còn là cô ấy hôm qua, thể hiện rõ nét sự chuyển hướng trong lối trình diễn cũng như sáng tác của nghệ sĩ Võ Vân Ánh, cô thổ lộ.
Bởi vì đĩa She's Not She ra sau đĩa 12 tháng 4 mùa, gần như là 8 năm. Lúc đó là cái lúc mà Vân Ánh nhận thấy rằng cái âm nhạc của Vân Ánh cần phải đi theo một cái con đường khác và nó phải đem được tiếng nói mà nó mang âm hưởng Việt Nam dựa trên toàn bộ cái nền tảng văn hóa cổ truyền Việt Nam nhưng mà phải đem được cái suy nghĩ cũng như là cái tiếng nói của cái thế hệ trẻ, tức là thế hệ của Vân Ánh và thế hệ mà chúng ta đang sống trong thế kỷ 21 này. Văn hóa Việt Nam mình rất là hay, rất là đẹp, nhưng mà để có thể làm cho khán giả yêu thích, đặc biệt là khán giả bên Mỹ này yêu thích, thì không thể nào cứ đơn giản là cứ đưa ra là người ta thích. Cho nên là mình phải có cách làm sao cho họ thấy được cái chiều sâu của cái nền văn hóa, chứ không phải chỉ là cái chiều nổi của nó. Đĩa CD thứ ba mà gần đây nhất Vân Ánh vừa mới làm xong là Three Mountain Pass, tên tiếng Việt là Đèo Ba Đội, là CD đầu tiên bao gồm toàn các tác phẩm do Vân Ánh viết, sáng tác hoặc là hòa âm. Trong cái đĩa CD Three Mountain Pass, cái Đèo Ba Đội ạ, thì Vân Ánh đã dùng thơ của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương, là nhà thơ nữ mà từ thế kỷ 18 nhưng mà đã dám viết, dám nói lên những mong muốn của người phụ nữ trong một xã hội gần như là cái vai trò của người phụ nữ không có được coi trọng. CD Three Mountain Pass ấy, thì Vân Ánh cũng mời nhóm tứ tấu Corners Quartet làm khách mời danh dự. Rất là đặc biệt là nhóm đó đã chơi một bản nhạc tài tử cải lương là bản Lưu Thủy Trường, rất là nổi tiếng trong cái vốn tài tử cải lương của người Việt mình ạ.
Có thể nói không quá, Võ Văn Ánh là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên đã giới thiệu nhạc truyền thống Việt Nam trên đài KTSF 26073 ở San Francisco, được lên chương trình phỏng vấn All Things Considered trên NPR, National Public Radio của Hoa Kỳ. Ngoài ra, khi được mời, cô thường mang đàn tranh, đàn bầu, đàn trưng đến biểu diễn tại các trường học hay thư viện ở địa phương. Cơ hội làm nhạc cho phim ảnh đến với Võ Văn Ánh như một thử thách bất ngờ. Cô được mời làm nhạc nền cho 3 bộ phim Daughter from Đà Nẵng, Người con gái Đà Nẵng, Bolinao 52 cùng sáng tác nhạc với nghệ sĩ Nhật Bản Mark Izu, A Village Named Versailles, ngôi làng mang tên Versailles.
Làm nhạc phim, thu thanh cho nhạc phim thì là một lĩnh vực mà Văn Ánh làm đã rất lâu ở Việt Nam. Khi mà Vân Ánh sang Mỹ trình diễn lần đầu tiên là năm 1995 đó, thì cái tên của Vân Ánh là chắc là đã nằm đâu đấy trong cái archive rồi. Thì khi mà Vân Ánh chuyển sang đây thì nhà sản xuất phim đầu tiên mà Vân Ánh tham gia là phim Người con gái Đà Nẵng đó, đã tìm được Vân Ánh và mời Vân Ánh tham gia cùng. Khi mà làm việc với họ thì họ bắt đầu hỏi mình rất nhiều những câu hỏi về văn hóa Việt Nam. Khi mà thấy là họ muốn biểu tả về cái cảnh của miền Nam chẳng hạn thì họ lại dùng nhạc nghe rất là miền Bắc hoặc là thậm chí là họ viết nhạc nghe như là nhạc của Trung Hoa ấy. Thì đâm ra là Vân Ánh nghĩ là cần phải thay đổi thế này thì nó mới đúng. Sau khi mà làm việc nhiều lần như thế và họ thấy càng ngày họ muốn biết thêm thì hỏi Vân Ánh thì Vân Ánh giải thích cho. Thì đâm ra là cuối cùng họ quyết định là mời Vân Ánh làm người đồng sáng tác bởi vì là cái sự đóng góp của Vân Ánh trong cái nhạc phim rất là nhiều.
Bộ phim Người con gái Đà Nẵng từng đoạt giải nhất Sundance Film Festival 2002 và từng được đề cử giải Oscar 2003. Bolinao 52, bộ phim thứ hai đoạt giải Emmy Award 2009 cho cả nhạc và phim.
nhà sản xuất phim Bolina 52 ấy, cần người về nhạc dân tộc Việt Nam thì Vân Ánh cũng bắt đầu là chỉ là một người thu nhạc phim thôi, họ phim cho Bolina 52. Nhưng mà sau đó thì họ thấy là họ cần rất nhiều cái ý kiến và cái sự đóng góp trong viết nhạc, đặc biệt cho các cái cây đàn dân tộc của Việt Nam. Bởi vì Mark Izu là người Nhật, không biết được những kỹ thuật hay là cũng âm hưởng nào thì có thể nói được lên cái văn hóa của người Việt mình, cho nên là sau đó thì Vân Ánh đã được thăng chức lên thành người đồng sáng tác trong bộ phim đó. Bộ phim tài liệu đó thì đã được giải thưởng Emmy cho cả nhạc cả phim.
Cũng năm 2009, bộ phim A Village Named Versailles, ngôi làng mang tên Versailles, mà Vân Ánh là người đồng sáng tác nhạc nền, được nhiều giải trong liên hoan phim ở Mỹ cũng như liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương, chưa kể được giải bình chọn của khán giả. Tại Hoa Kỳ, nghệ sĩ Võ Văn Ánh từng đi trình diễn nhạc dân tộc Việt Nam ở nhiều hy viện lớn khắp nước như Southwest Chamber of Music, Grand Houston Opera, Yababuna Performing Arts Center, Lincoln Center, Kennedy Center ở Washington DC, Carnegie Hall tại New York.
Đó là những cái lần mà Vân Ánh được mời để kết hợp cùng với họ làm những cái chương trình về opera của Europe. Opera, European Opera đó, nhà hát opera Mỹ, nhưng họ lại muốn kết hợp những cái âm thanh của các cái đàn Việt Nam vào trong những production đó của họ. Vân Ánh là người gần như là đầu tiên đem nhạc dân tộc Việt Nam vào trong cái dòng nhạc chính thống của Mỹ. Cũng có rất là nhiều nghệ sĩ chơi đàn dân tộc Việt Nam, nhưng mà chủ yếu là họ chỉ chơi một dòng âm nhạc nào đó, ví dụ như là chèo hay Huế hoặc là cải lương thôi. Và họ cũng không có cái khả năng là làm việc với cả các nhạc cụ phương Tây hay là viết nhạc. Thì Vân Ánh có cái khả năng đó, thì Vân Ánh là cái người giống như là đầu tiên thì mình phải làm sao cho đúng để mà mở cánh cửa ra cho thế giới. Âm nhạc Việt Nam, văn hóa Việt Nam nó đẹp như thế đâu.
Là một nghệ sĩ nặng lòng với âm nhạc dân tộc, nay sinh sống, trình diễn và dạy âm nhạc truyền thống Việt trên xứ người. Hoài bão của Võ Văn Ánh là làm sao kết nối cái hồn, cái sắc của âm nhạc truyền thống vào với cuộc sống đương đại. Bản nhạc She's Not She cũng như đĩa nhạc She's Not She, cô bày tỏ với Thanh Trúc, chỉ là một thành quả nhỏ nhoi trên con đường rất dài mà cô phải đi tới. Thành Trúc kính chào và xin hẹn lại tối thứ năm tuần tới.
Chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 19, 22, 41 mét và trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6:00 đến 7:00. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Ngoài ra, quý vị có thể gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Kính chúc quý vị một đêm bình an, ngon giấc. Toàn ban cùng hòa ái, xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai và chúng tôi xin nói lời tạm biệt.
Đến bao giờ trở về Việt Nam, thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang, đường mòn quanh có ôm chân hàng tre thắm, nghe gió chiều nhẹ. Đón anh về. năm rồi tưởng chừng ngày qua, đêm năm nhớ nhà nhớ từng bạn xa. Bạn vào rừng sâu hay ra vùng sỏi đá, thương tiếc một thời qua. Nếu mai này muôn lòng nở hoa, ta lìa đất mới trong niềm vui chứa chan. Quê hương yêu dấu với con đường thanh thang, từng đường đón ta về.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.